Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam
lâu nay đa số chúng ta học tu theo thiền phái Trúc Lâm Việt Nam do Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta hướng dẫn chỉ dạy, và quý vị cũng đã từng học khá là nhiều về chuyên môn, về cái pháp tu, về cách ứng dụng để tu tập. Chúng ta học nhiều, hiểu nhiều, ứng dụng nhiều và có kinh nghiệm nhiều trong cái đường lối Thiền Tông Việt Nam mà mình đang tu học theo. Tuy nhiên, ở một phạm trù ít nhất mà mình phải biết, và những cái câu chữ phổ thông, hoặc là khi đi đến bất cứ nước nào, ở cái trường thiền nào, người ta sẽ hỏi mình một câu, mà nếu quý vị không để tâm là mình bối rối. Mình có học, có tu, có chất lượng, có chứng thực, nhưng mà mình lại không có biết một cái điều ít nhất có thể. Thì khi hỏi mình lúng túng, hóa ra là mình không có sáng, không có rõ, không nắm chắc về cái hướng mình đang đi. Câu hỏi mà chắc chắn khi quý vị gặp những cái người bên ngoài ta hỏi, đó là quý vị tu theo dòng thiền nào? Thì mình sẽ trả lời là tu theo dòng thiền Việt Nam. Thì câu thứ hai chắc chắn phải có là thiền Việt Nam lấy gì làm tông chỉ, hoặc là tông chỉ, tôn chỉ của thiền Việt Nam là gì, hoặc là nói cụ thể hiện nay là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tự là gì, tông chỉ của Thiền Tông Việt Nam là gì. Một câu hỏi nghe ra rất bình thường, nhưng mà dòng thiền nào cũng phải có tông chỉ cả. Thì mình học hiểu về vận dụng là mình biết, ứng dụng là biết, tu hành biết. Nhưng mà nói chuyện tông chỉ, nếu mà mình không có học thì có lẽ quý vị cũng sẽ không có biết cách để trả lời cho nó trôi. Thường đi trong các phái đoàn khi hỏi tới là nhiều người giật mình trợn mắt lên. Lâu lắm mình học mình tu mình không nhớ tông chỉ mình nói gì. Cái kiểu mà nói ở đâu và ở ngoài quê, ở nhà nào và 200 mấy đường gì đó, cha mình là ai không nhớ tên, không biết gì trời, lớ quớ, đó là không chuyên nghiệp. Cho nên hôm nay quý thầy dạy một cái bài học hơi lý thuyết một tí, nhưng mà nó lại là nằm trong cái trọng tâm buộc mình phải biết. Không phải mình trả lời trôi trôi là được đâu quý vị. Trả lời nắm chắc, và nắm chắc á, là cái tông chỉ đó nó phải đạt cái chuẩn là không rơi vào phương tiện, đi thẳng từ tánh giác ngộ và tiến thẳng đến thành Phật giải thoát. Tông chỉ nó phải đạt tới tiêu chuẩn đó đó. Chứ còn mình cứ nói chung chung theo cái danh từ lườm lặt đâu đó, nói đài lên là không được. Cái tông chỉ, cái tôn chỉ nó là cái xương sống, nó là chủ, nó là cái gì đó mà không thể thiếu được, nó chủ vị đúng không? Nó phải đạt cái chuẩn cao như vậy đó. Có cơ bản, chỉ thẳng tâm tâm, khế với lời Phật tổ chỉ dạy, và sống được với nó thì viên thành Phật quả. Quý vị nhớ tông chỉ nó phải đạt những cái chuẩn đó đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cái bài là tinh thần phản quang trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì cái phần trong tinh thần phản quang này á, đây là cách nói cho nó nhẹ lại, Chứ đúng ra cái bài học của chúng ta là tống chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hay là Trúc Lâm Việt Nam. Thì khi được hỏi đến tống chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì thì chúng ta phải trả lời cho được. Nó là phản quán tự kỷ. Nhưng mà mình phải nói cho nó sáng thêm. Nhiều người làm dùng cái chữ phản quán này, cứ nghe nói phản quán nói cái gì xoay lại mình đi. Giả sử như hai huynh đệ ra làm việc với nhau, huynh kia làm sai thì mình nhắc nhở, nói huynh ơi làm vậy chưa có phải. Mình không chịu nghe, mình muốn cừ lại, cho nên mình dùng cái từ này mình nói phản quán lại đi, quay lại huynh có được chứ mà nhắc người ta. Mình làm dùng cái chữ phản quán theo kiểu mà dễ dãi như vậy. Cho nên nếu mình nói phản quán tự kỷ không á, thì thưa quý vị chưa đủ. Nó đủ với người nhận rõ và chấp nhận. Và nó sẽ không có đủ bởi vì nó chung chung, nó chưa rõ ràng. Ví dụ như nói phản quán tự kỷ là quay lại chính mình. Chứ chính mình này á, nhiều người nói rằng hãy được sống là chính mình, tôi muốn sống là chính tôi. Nhưng mà tôi là cái gì? Kiểu mà giống như là tôi muốn sân đấy, tôi muốn đánh đấy, tôi muốn có tiền đấy. Dù nói đừng có tham tiền nó bị tội lỗi. Tôi muốn tham tiền đó, tôi là thế, phải là tôi. Cho nên cái tự kỷ cái tôi này mình phải xác định lại nữa, nó mới rõ. Đúng tôn chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chỉ có 4 chữ thôi, đó là phản quán tự kỷ. Nhưng mà nói cho nó sáng một tí thì mình thêm một cái câu thứ hai để làm tỏ câu trước, khẳng định cái tự kỷ, cái hướng về cái sống của tôi là gì. Đó là trực ngộ bản tâm. Tức là hỏi tôn chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì thì chúng ta sẽ trả lời là phản quán tự kỷ, trực ngộ bản tâm. Bản tâm là cái tâm gốc của mình, chân tâm. Nói vậy là không ai bắt bà được. Tự kỷ là gì? Là bản tâm. Phản quán là sao? Quay ra quay vào hả? Không, ngộ thẳng. Chữ bản tâm là giải thích chữ tự kỷ. Vì thấy ổn không? Phản quán là sao? Ngộ thẳng, là trực ngộ. Tự kỷ là gì? Là bản tâm. Nó trả lời rõ ràng đấy. Cho nên phản quán tự kỷ, trực ngộ bản tâm, ngộ thẳng bản tâm. Cho nên chữ phản quán ở đây là ngộ thẳng. Tự kỷ là gì? Là bản tâm. Đó là nói ngắn gọn để quý vị nhận ra cái mệnh đề chung. Rồi thì chúng ta sẽ đi từng mục một để thấy rõ hơn. Chứ còn nói ngắn vậy rồi cũng còn cả chữ nghĩa nữa. Phản quán khác, trực ngộ khác, sao giống được? Thì thế nào là giống và không giống? Chúng ta sẽ đi từng đề mục một thì sẽ thấy rõ hơn. Thì đầu tiên mình muốn biết về tống chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hay là tinh thần phản quán trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thì chúng ta sẽ đi sang cái mục 1, đó là tinh thần phản quán với sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì quý vị nhớ là nói ra cái gì phải có gốc có ngọn. Cái chữ phản quán tự kỷ này không phải là tự chế tác, nó không phải là lấy ở đâu đưa ra, nó không phải trên trời rơi xuống, nó cũng phải là mình tự chế tác ra. Mà nó từ cái nguồn gốc của vị sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cho nên khi mình nói là phải có gốc có ngọn như vậy đó. Thì quý vị nhớ lại khi còn là thái tử, lúc đó là thái tử Trần Khâm đó, thì vua Trần Nhân Tông là thái tử Trần Khâm lúc bây giờ được vua cha là Trần Thánh Tông giao cho ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ để chỉ dạy về thiền, chỉ dạy đạo, chỉ dạy thiền. Một hôm thái tử hỏi bổn phận và tống chỉ người tu thiền là thế nào. Mình thấy ngài hỏi thẳng bổn phận tống chỉ. Tống chỉ là gì? Cái này giờ mình học đó, tống chỉ cái chính yếu, cái xương sống đó, cái chủ, cái chính đó, nó là gì? Cái việc bổn phận chính là cái tống chỉ, mà tống chỉ là việc bổn phận của mỗi người, mỗi hành giả tu thiền, đó là gì? Thì lúc đó Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói phản quán tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Cái câu này không thuộc. Mình thuộc nhưng khi hỏi tống chỉ lấy gì mình lớn quá. Tại vì mình chưa bao giờ có được một cái bài chứng minh xác đáng để mình thấy nó có cái lập luận để xác minh đó là tống chỉ. Dịch theo nghĩa chữ Việt là xoay lại chính mình là chính, không từ nơi khác mà được. Thưa quý vị, cái chữ Hán nó rất rối lắm. Nếu dịch tương chữ á, là phản quán tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc. Nếu mà dịch tương chữ á, xoay lại chính mình là việc bổn phận, không phải từ nơi khác mà được. Nhưng dịch cái đó là dịch theo chữ, không có biết dịch. Chứ còn nếu mà dịch chữ Hán mà thống á, thì chữ vầy mà dịch cho trúng ý. Chữ bổn phần sự có nghĩa là chính thôi, chứ không gì, là việc chính, vậy thôi. Nên xoay lại chính mình, đó là việc chính yếu, không từ nơi khác mà được. Nó chỉ gòn vậy thôi. Thì ngay cái lời nói đó đó, Thái tử Trần Khâm là vua Trần Nhân Tông đó, lãnh hội ý chỉ, hàng ngày ứng dụng tu hành. Lúc đó ngài lãnh hội ý chỉ tức là biết lối vào, biết hướng tu, biết cách sống thiện, và hàng ngày vận dụng tu hành. Sau khi ngài đủ duyên, trao ngai vàng lại cho con là vua Trần Anh Tông. Ngài làm Thái Thượng Hoàng trông coi, tới khi thấy vua Trần Anh Tông điều hành đất nước tốt, thì ngài mới từ giả cung vàng, điện ngọc của cung vua, lên núi Yên Tử xuất gia, tu hành, tu khổ hạnh. Tu thiền nhưng mà hành khổ hạnh. Quý vị nhớ nha, chứ mai mốt người ta nói sao vua Trần Nhân Tông tu khổ hạnh mình tu thiền. Tức là tu thiền nhưng mà không phải sướng, tu theo hành khổ hạnh. Trải thời gian công phu miên mật, ngài sáng nguồn tâm, tức là ngộ đạo, sáng đạo. Dựa trên trí tuệ giác ngộ đó, ngài dung nhiếp, nấu chảy ba dòng thiền đang có, thì Nida Lưu Chi Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, trở thành một thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, hợp với căn cơ người Việt Nam. Đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Từ đó, dòng thiền Việt Nam chính thức khai sinh. Và dòng thiền này qua thời gian phát triển mạnh mẽ và trở thành một thiền phái đủ tư cách đại diện cho thiền tông Phật giáo Việt Nam. Vậy thiền phái này ra đời căn cứ trên ba cái yếu tố chính. Một là trí giác, tức là trên trí tuệ, chứ không phải là mày mò lắp ghép. Vì nhớ chưa, nếu rời trí giác này thì chúng ta vá víu ba dòng thiền kia, như vậy là học theo, chứ không có phải là trí tuệ. Đây không phải là từ trí tuệ thiền. Vì ngài sáng tâm, cho nên trên tâm đó là trí tuệ thiền. Rồi đó là cái trí để chúng ta có thể sáng tạo, làm mới. Những cái gì đáng có là ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Ba dòng thiền này đang thịnh hành ở Việt Nam, có những cái hay. Thì ngài không phải là lấy để kết lại, mà nấu chảy và kế thừa những cái gì hay. Nấu chảy tan vào trong cái biển trí giác của mình đó, chứ không phải là vá lại. Điểm thứ ba là khế hợp với tâm tư, nguyện vọng, phong tục tập quán, cái căn cơ người Việt Nam, để người Việt Nam tu hành dễ giác ngộ hơn, dễ có kết quả hơn, tiến bộ dễ dàng hơn. Dựa trên ba tiêu chí đó, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam ra đời. Khi ngài nghe cái câu là phản quán tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, thì từ cái câu đó mà ngài có lối vào, ngài vận dụng, ngài sáng đạo và thấy rõ nguồn tâm rồi. Cho nên khi ra đời thì lấy cái câu phản quán tự kỷ đó làm tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, hướng dẫn mọi người tu hành. Vậy quý vị hiểu được cái tinh thần phản quán, cái tông chỉ đi liền với sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam chưa ạ? Bước thứ hai chúng ta học là tinh thần phản quán trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đi thẳng vấn đề, đầu tiên mình phải nói là cái tông chỉ đó, tinh thần phản quán đó nó nằm ở đâu. Thì nó gắn liền với cái câu chuyện sáng đạo của vua Trần Nhân Tông và lập nên thiền phái. Vậy là con cúc có ngon chứ à? Mai kia nói cái tông chỉ đó vá ví vào đâu đó, mình chịu không? Không phải, phải không? Con gốc có ngon. Cái thứ hai chúng ta đi thẳng về cái vấn đề mình học, đó là tinh thần phản quán trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cái tông chỉ này của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nó nằm ở đâu trong Phật giáo, nằm ở đâu trong Phật, trong Tổ, trong chư vị thiền sư Việt Nam. Thứ nhất, khi nghe nói đến tinh thần phản quán thì chúng ta nhớ cái câu là phản quán tự kỷ, xoay lại chính mình. Xoay lại ở đâu? Chính mình là gì? Thì mình phải xác định. Dù quý vị nói rằng là không đi đâu, nói ra thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, đi đâu là phải có điểm đến, phải không? Điểm đến là đâu? Trúc Lâm Bạch Mã. Trúc Lâm Bạch Mã là gì? Đây thì mình phải rõ ràng như thế. Chứ còn không rõ ràng mà mình nói chung chung là không có sáng được vấn đề. Thì ở đây cũng vậy, phản quan là soi lại, xoay lại. Ở đâu? Tự kỷ. Tự kỷ là gì? Nó nằm ở đâu vậy? Cho nên cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta học là soi lại để biết cái gì là giả, cái gì chân thật là mình. Bây giờ mình muốn xoay lại thì phải xác định cái chân thực là mình đã, điểm đến đã, xác định rõ đó, lúc đó mình xoay lại được. Giống quý vị có văn minh bây giờ lên xe muốn đi đâu mà có lên Google Maps hay lên mấy cái hướng dẫn đường gì đó, mấy cái đó thì phải xác định là mình đi đâu chứ, mới chỉ đường được. Cho nên xoay lại ở đâu? Thì chính mình là gì? Phải là cái chân thật, chứ không thể là cái giả dối được, phải không? Cho nên cái việc đầu tiên mình phải làm là phải xác định cho được cái gì là giả, cái gì chân thật là mình. Thì cái ý nghĩa đầu tiên của Tông Chỉ Thiền Việt Nam là tinh thần phản quán đó. Thì phản quán là xoay lại. Cái đầu tiên là xoay lại để xem cái gì là giả, cái gì chân thật là mình. Đó là lý do thứ nhất nha. Nó có mấy bước, sau này cuối buổi quý vị sẽ được tổng kết lại. Đầu tiên, mình phải xác định cái chân thực là mình, nó phải được nhìn nhận qua ba yếu tố. Hôm nay chúng ta học lý thuyết mà, học rất bài bản, chắc chắn. Khi nói cái chân thật, cái rốt ráo, cái là chính mình chân thật đó, nó phải xác minh qua ba yếu tố. Thứ nhất, phải ở ngay nơi chính mình, không phải từ bên ngoài vào. Mình học trong kinh với lại các lời ngự lục chư Phật chư Tổ đã dạy rồi. Từ ngoài vào không phải là của báu trong nhà. Mỗi mỗi phải từ hông ngực mình lưu xuất. Sau này mới cùng ta che trời che đất mà đi đó. Ngài Nhâm Đầu Toàn Khoát nói với Ngài Tuyết Phong Nghị Tôn. Cho nên các ngài nói là từ ngoài vào không phải là của báu trong nhà. Cho nên cái của báu chân thật trong nhà trước tiên. Của báu chân thật trong nhà nó phải được nhìn nhận qua ba yếu tố. Có ba phạm trù. Thì trước tiên nó phải ở ngay nơi chính mình, không phải bên ngoài. Quý vị nghĩ có một cái gì đó là của báo nằm ở ngoài, không phải của mình, không nằm trong tay mình thì mình đem về được không? Nó phải chính mình. Chứ còn quý vị có tiền mua ngọc ngà, mua vàng, đem vô trong người giữ tới khi chết nó cũng ế là trân gian, mới đi chắc à? Đi mình thôi. Còn nó là chính mình thì không thể rời được. Thì như thế nó mới là chân thật, cháu bao nó chính mình. Phạm trù thứ hai là chỉ có một, duy nhất. Có nghĩa là không thể có hai thực thể tồn tại trên một cơ thể. Nếu mà cái thân thể ngồi đây tạm gọi là ông thầy tâm hạnh đi, mà có hai thực thể là có hai ông thầy tâm hạnh lận. Ông thầy tâm hạnh A, ông thầy tâm hạnh B thì mai mốt tu hành phải thành hai ông Phật. Nhưng mà không thể như thế. Nếu mà có hai thực thể tồn tại trên một cơ thể con người, Thái tử Đức Lạc Đà nếu tu hành phải thành hai vị Phật chứ. Nhưng mà không, chỉ có một. Cho nên cái chân thật này nó chỉ có một, không có hai. Nên khi mà sư ông giảng về cái chân tâm sờ sờ đó, mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, vân vân, sư ông giảng rốt ráo, quý vị Phật tử cũng rất là hào hứng với cái việc này. Tu hành cũng có sáng, có kết quả, nhưng mà cái mức độ tu của quý vị cũng có giới hạn. Sư ông giảng là rốt ráo, mà vì quý vị tu có giới hạn cho nên không có nhận ra hết. Cái bữa đó vui quá, hào hứng gặp tâm hạnh, nói thưa thầy, không biết quý thầy sao chứ con nghe sư ông giảng xong cũng thấy giờ tu nó phải re, chỉ cần ngay đôi biết là chân tâm nó sáng vậy, sợ luôn. Hôm qua mị vậy đó, mấy Phật tử giới thiệu tâm hạnh về kia nọ, cái tâm hạnh nói tâm hạnh cũng không có đủ sức để giảng dạy ai, nhưng mà có một điều nghi muốn hỏi để quý vị giải đáp thêm. Thì cũng có huynh nói vậy đó, thì giờ mình hỏi, nếu mà huynh nói biết là chân tâm sợ sợ vậy á, thì khi mà mình cũng trùng á, mình cắt làm hai, hai bên đều biết, vậy chân tâm ở bên nào? Nếu mà hai bên biết mà có hai cái chân tâm á, thì khi cũng trùng là được mấy vá lại với nhau nó thành hai ông Phật à? Bí không biết đường trả lời. Tất nhiên là nếu mà sư ông á, thì sư ông sẽ gọi gầy mình, tại vì sư ông dạy là sư ông nói là chú này bày đặt, là sư ông sẽ biết. Nhưng mà quý vị tu không tới cho nên không biết. Sư ông nói sư ông sẽ gọi gầy đấy, nhưng mà tại vì sư ông biết, còn quý vị chúng ta tu chưa tới cho nên không biết. Thì đây là cái cách mà chúng ta ghi nhận sự tiến bộ của quý vị đó, rồi sau đó mình biết cách phá để không còn gì để tu tiếp. Còn nếu mà mình ấn chứng liền á, là ôm cái đó là sống, nhưng mà nó chưa tới. Nó được chứ phải không, nhưng mà chưa tới. Nên ví dụ như mình có con cháu gì học lớp 1 được 10 điểm được giấy khen đó, mình phát thưởng rồi giấy khen, mình đại nó, thưởng cho nó ăn uống gì đó, sau đó khuyến khích nó sang năm lên lớp 2. Chứ không khuyến khích nó xuống lớp 1 ngồi quang lấy 10 điểm. Thì đây là chỉ có một là vậy quý vị. Cái câu chuyện mà con trùng cắt làm hai này thì nói sau. Cái thứ ba, phạm trù thứ ba, phải đạt tiêu chuẩn. Tức là đó là phải cái chân thật không hư hoại, có nghĩa là nó không bị sanh diệt, không bị vô thường biến đổi, không sanh, không diệt. Như vậy thì quý vị thấy đến bạn dễ theo dõi không? Cái chân thật là mình phải được nhìn nhận qua ba yếu tố. Một, phải ở ngay nơi chính mình, không phải từ bên ngoài. Hai, duy nhất chỉ có một, không thể có hai thực thể tồn tại trên một con người. Và thứ ba, phải là cái chân thật không hư hoại, không sanh, không diệt, không bị vô thường biến đổi. Vậy quý vị đã xác định được cái tiêu chí để xác định một cái chân thật chưa? Là hiểu rồi ha. Mình qua mục khác. Thế thì ngay nơi con người chúng ta, cái gì là cái mình chân thật? Hay là cái chân thật là mình là gì? Nơi chính mình đây. Thì nơi mình nó tồn tại hai phần. Một là sắc chất, vật chất, hai là tinh thần. Cơ thể này là vật chất, tinh thần là tâm sinh diệt. Bây giờ trong hai cái đó, đào bới thử, tìm thử trong hai cái đó, cái gì thật là mình? Thì chúng ta xét lần đầu thứ nhất là về thân thể. Thì thân thể chúng ta, quý vị thấy xét về mặt thứ nhất á, nó có phải là ở nơi mình không? Ví dụ cái móng tay này quý vị sơn rồi kẻ bóng kẻ hóa gì đó, tới khi nó dài nó hư á, mình cắt ra mình bỏ ra ngoài. Khi mới đầu sơn thì nó là của mình phải không? Nhưng mà khi cắt bỏ ra ngoài á thì nó là của ai? Nó đâu phải của mình đâu. Cho nên rõ ràng cái móng tay này nó không phải nó chính mình. Tóc cũng vậy, chúng ta uống, chúng ta làm gì đó, kéo gì thơm lum la, nó của mình. Nhưng khi mà nó dài mình phải cắt chứ. Khi cắt thì nó của ai? Dục nó đâu phải của mình đâu. Rõ ràng rằng là các phần khác cũng vậy. Ví dụ như thần hay tim mình bị hư đi, có người hiến cái mình thay. Ngày xưa quả thần nó của mình, bây giờ thay mình vứt ra ngoài đâu phải của mình nữa. Mà đưa quả thần ta đưa vào người mình mà. Các thân phần khác trên cơ thể cũng tương tự. Quý vị nghĩ cái gì là mình? Nó không phải nơi chính mình. Thằng đang nằm cho vui vậy thôi, cho chút xíu nữa nó không phải là mình. Mình uống nước vô đó là nước của mình, ly nước đó là của mình, ngon mình danh uống. Nhưng chút xíu nữa mà mình vô cái nhà mình đóng cửa là nó không phải của mình nữa, đi ra ngoài. Và cái ngày cuối cùng mà mình vô hòm, mình xuống đất mình chôn rồi, thì hoàn toàn cái thân thể này là của mình không? Nó không nằm nơi mình nữa, nó ra đi. Như vậy cái yếu tố đầu tiên mà phải nơi chính mình thì nó không đạt tiêu chuẩn rồi. Không đạt tiêu chuẩn rồi thì không thể là chân thật được. Yếu tố thứ hai, không phải duy nhất, không phải chỉ có một. Tức là Đức Phật dạy tất cả mọi thứ trên đời này đều do nhân duyên hòa hợp mà có. Đều do nhiều yếu tố tựa vào nhau, nhóm với nhau mà có. Không có một cái làm nên, không có gì do một nhân làm nên. Bây giờ mình xét về thân thể mình, đang học thân thể này. Quý vị nói trong thân thể này cái gì là mình? Cái đầu là mình được không? Nếu nói cái đầu là mình, cắt điện bên thì cái thân bên mình đâu sống được. Nên nói cái móng tay này là mình, nhưng mà khi cắt ra nó không phải là mình nữa. Không tìm ra một thứ là mình. Không thể nói là quả tim là mình, chẳng thể nói bờ vai là mình, chẳng thể nói một cái đầu là làm nên mình. Mà nó phải gom đủ đầu rồi tay chân thân thể kết lại, có xương có gấn bó lại, có thịt cơ bắp vào, có da trải lên, rồi lúc đó mới có một con người. Như vậy nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên kết hợp lại tạm có một thân thể đây, chứ không có một thứ làm nên. Do vì nó có nhiều thứ quá, vì vậy nó không phải là duy nhất, không phải là một, mà nó là nhiều thứ. Mà đã nhiều thứ chúng ta quy ước với nhau rồi, đã là nhiều thứ thì không phải chân thật. Nó thay đổi hoài hả? Nó dừa nhau thay đổi đâu thật được. Và thứ ba, đó là nó có vô thường không? Ví dụ như quý vị thấy mình hồi nhỏ nó khác, lớn tí nó mệt, già là thấy đi không nổi rồi. Rồi mai mốt sống giỏi lắm thì cỡ băng ngai triều châu 120 tuổi rồi cũng phải xuống đất thôi. Vô thường không? Rồi mỗi lúc chúng ta đang bị biến hóa đấy chứ. Vô thường. Như vậy thì vô thường thì có sanh, có diệt, có biến hoại. Mà cái chân thật chúng ta đã quy ước với nhau á là phải bất sanh bất diệt, là không được biến hoại. Nhưng mà nó là biến hoại. Như vậy nó có thật được không? Nó đang có nhưng mà tạm có. Và nó không phải là cái chân thật là mình, bởi vì nó không thỏa mãn ba vấn đề. Một, nó không phải là ở nơi mình mà nó có quyền rời ra khỏi mình. Thứ hai, không phải duy nhất một thứ mà nhiều nhân duyên lộn xộn nhau thành. Thứ ba, vô thường, sanh diệt, biến hoại, không tồn tại mãi. Mà biến hoại sao thật được? Vì ba yếu tố này không thỏa mãn, cho nên cái thân này có, nhưng mà già có, huyện có, tạm bờ có, không chân thật là mình. Vậy quý vị thấy cái thân này là huyện hóa chưa? Không phải là mình. Mình loại suy được một phần rồi ha. Phần thể chất, phần thân thể không phải thật là mình. Như vậy, phản quán tự kỷ xoáy lại chính mình không phải là xoáy lại cái thân này. Chứ đừng có nói phản quán tự kỷ là xoáy lại thân này, nói ô tôi về tôi xoáy thân này quá thử. Da nào xấu đi tẩy, răng nào xấu đi thay. Không phải xoáy lại như thế. Quý vị có xoáy lại như thế là xoáy lại cái chuyện khác của thế gian, không phải tông chỉ thiên hóa trúc lâm. Vậy thì phần thứ nhất về cơ thể sắc chất, về thân thể không phải rồi, chúng ta xét qua phần thứ hai. Đó là phần tinh thần, là tâm suy nghĩ phân biệt. Bây giờ mình xét cái tâm suy nghĩ phân biệt này nó có phải là mình không? Chúng ta thường hay nói là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, vân vân. Nhưng bây giờ nó phải là thật là tôi không? Bây giờ mình xét này. Thứ nhất, cái tâm suy nghĩ quý vị á, nó tự có hay là sao? Nếu mà phải nên mình nó phải tự có. Nhưng mà quý vị thử trả lời quý thầy là cái tâm suy nghĩ phân biệt của mình nó có tự có không? Mình ví dụ thế này dễ hiểu nha. Một đứa con nít nó học ở miền quê, nó học về cái môi trường đó, lớn lên nó thi bên ngành đại học nông nghiệp. Một anh chàng sinh viên thành phố để thi vào đại học y khoa. Như vậy anh chàng y khoa có biết về cái việc của anh chàng nông nghiệp không? Không biết. Và cái anh chàng học đại học nông nghiệp có biết việc của anh chàng y khoa không? Không biết. Như vậy nếu mà nói là nó từ có nơi mình á, thì anh chàng nhà quê anh phải biết chuyện y khoa, và anh chàng thành phố phải biết chuyện nông nghiệp của anh chàng nhà quê. Nhưng mà không thể biết chéo như vậy được. Nhưng mà anh chàng nhà quê học nông nghiệp thì biết nông nghiệp, anh chàng thành phố học y khoa thì biết y khoa, là vì sao? Vì theo môi trường học của nông nghiệp thì có cái biết về nông nghiệp, vì theo môi trường học của y khoa thì có cái hiểu biết về y khoa. Như vậy nó có ra cái hiểu biết này, cái suy nghĩ nó có ra tùy theo môi trường mà nó có, chứ từ nó không thể từ có. Giả sử như quý vị ở trong một cái gia đình của Huế, mình biết nào là đi sao, đứng sao, nói sao, vòng tay sao, thưa trình sao, phải làm những cái gì đó, vân vân và vân vân. Và một số quý vị ở tầng Đà Nẵng, Quảng Nam cũng có cách dạy riêng. Rồi có quý vị tầng miền Tây có cách dạy riêng, có quý vị ngoài phía Bắc có cách dạy riêng. Bốn quý vị này ngồi lại với nhau có biết chuyện của nhau không? Đưa ra cái nói bới cơm đi. Mình bới, mình xúc có vá bỏ vào trong thấy đầy rồi. Đưa một vị phía Bắc, vì bác nói không được, cơm mà bới một vá vậy là mạc, làm ăn không có nên, nguy hiểm, phải thêm một vá nữa. Dù là mấy hạt cũng phải thêm một vá nữa. Bới cơm phải là hai thìa gì đó. Thì rõ ràng cái người miền Trung miền Nam không có biết, mà miền Bắc phải thế mới được. Nếu mà mình nói rằng là không, trong tôi thế là được, ngoài kia nói ngoài tôi như thế tôi chưa yên lòng, thì hai cái suy nghĩ khác nhau hay giống nhau? Nó khác nhau mà chúng ta chấp đó là mình thì sẽ là cãi lộn thôi. Cái anh chàng miền Trung biểu đó là một vá là được rồi, đây rồi làm gì nữa? Thì người phía Bắc nói rằng là không được, một vá là xui, không có được đông đầy làm ăn thất bại, phải thêm một vá nữa. Nói chỗ đâu mà thêm, đây rồi. Nói dù không có chỗ thêm mà tôi ăn tôi không yên, tôi muốn vài hạt cũng được, phải thêm một thìa cho tôi. Nói thêm một thìa làm gì mà thức thế? Đây có rõ ràng cãi lộn nhau. Tại vì chúng ta nhớ, một thìa hay hai thìa đó là quan điểm của vùng miền. Quan điểm vùng miền từ đâu mà có? Từ cái môi trường dạy từ bé tới lớn mà nó có ra. Như vậy nó không từ có, mà do môi trường cho nên nó có, và nó biến đổi theo môi trường sống. Ví dụ quý vị ở Việt Nam, ngày xưa mình cũng nói tự do, mình cũng đưa tay đưa chân tự do. Thế tự nhiên được ra nước ngoài qua Pháp, nói qua Pháp phải đưa ngón tay kiểu khác, qua Mỹ không được đưa giày, vân vân và vân vân. Bây giờ qua đó mình không chịu, hoặc là ở Việt Nam mình có thể chỉ cái ngón tay giày là được, nhưng qua Tây Tạng thì không được, phải đưa cả bàn giày chỉ, cho chỉ giày là mất lịch sự. Mình qua Tây Tạng ở thời gian dài lại là không được đưa một ngón tay, đưa cả bàn. Rồi chấp nữa, quan điểm thôi.
Cho nên cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình, cái hiểu biết của mình, cái tâm sanh diệt đó của mình, nó không tự có, mà nó có ra bởi hoàn cảnh bên ngoài, do hoàn cảnh bên ngoài mà tạo cho nó có ra. Cho nên nó không tự có. Mà nó không tự có thì nó không phải là nơi chính mình. Nơi chính mình nó phải tự có, nhưng mà do hoàn cảnh mà tạo nên nó thì nó không phải là nơi chính mình rồi. Thì cái điều kiện để cái tâm sanh diệt này là chân thật, thứ nhất là phải nơi chính mình, nó không đảm bảo. Giống kiểu mà kiểm tra chất lượng, đặt vào kiểm tra chất lượng, không đảm bảo. Vậy là bước 1, phải nơi chính mình thì nó không đảm bảo rồi, loại suy. Hoặc ý thứ 2, nó có phải là cái duy nhất không? Chỉ có một không? Quý vị nghĩ một ngày đêm giờ mình nghĩ bao nhiêu thứ? Nhiều thứ quá, sao một đứa? Mình đang giận đung đung đung, mình chửi đứa con mình tức quá trời, ruông tay ruông chân, nổi sân lên, nói nó không có nghe. Nó ý thơ đại gia văn minh, cái gì nó cũng dạy mình nói nó không chịu nghe. Mình đang bực, muốn cầm cái chổi mà rượt đánh nó, nổi sân vậy. Rượt đánh ra cửa ngõ, cái tự nhiên gặp cái người thân của mình ở Sài Gòn ra giật mình, cái đổi lại vú chào, chẳng lẽ nổi giận nó chướng bức lịch sử. Mới dần đó gặp cái nó sáng cái mặt ra liền này, khác liền. Thế đó ra mình thấy rằng là nó không phải là một thứ, mà nó có nhiều thứ. Yếu tố thứ hai là không phải là một thứ rồi. Chỉ là một thứ, phải là một thứ nó mới là chân thật, nhưng nó có nhiều thứ quá, cho nên ý thứ hai nó không đảm bảo. Chắc có ý thứ ba là nó có bất sanh bất diệt không? Cái tâm suy nghĩ đó đó, nó có phải là bất hoại, không biến động, không sanh không diệt không? Nó thay đổi vù vù rồi phải không? Thay đổi quá chừng. Ở đây mấy thầy cũng gặp hoài gì, mình cầm điện thoại lên, quên không có giới thiệu quý thầy, để bình thường nói, cái người kia họ nghe, họ tưởng là ai đó, họ nói ngang ngang vậy đó. Nói anh à, khi nào đoàn tới? À, không biết nữa, ngày nào đó cũng biết nữa. Ồ vậy à, vậy tới giờ nào vậy anh? Không biết nữa mà ai vậy? Nói dạ quý thầy trên chùa ngày anh tới thì đã hỏi để biết mà đón cái đàng hoàng. À dạ mô Phật thưa thầy, con lưu số điện thoại của thầy nó mất đâu rồi. Sau đó nghe nhẹ nhàng lại liền. Biết đổi không? Nó đổi một cái veo à, lè lắm. Cho nên quý vị nhớ là mấy cái điều này á, là chúng ta phải lưu ý. Khi các ngài ngộ đạo rồi, các ngài cũng dùng cái này để lừa gạt mình. Cái câu chuyện có một vị lên hỏi hòa thượng về Phật pháp, bị hòa thượng đánh cái khai ngộ, khi sáng đạo xong về dưới liêu dạ đò khóc hu hu vậy đó. Cái chúng hoảng loạn lên, nó ủa lên hòa thượng sao giờ về khóc vậy? Cái mấy vị đó không nói, nó lên hỏi hòa thượng biết. Cả đại chúng lên hỏi hòa thượng, thưa hòa thượng, vị tăng đó lên gặp rồi không biết sao mà về phòng khóc quá chừng, nguy kịch. Hòa thượng nói ý đã sáng đạo rồi, đã ngộ rồi. Chạy về nói, hòa thượng nói quýnh ngộ đạo rồi sao lại khóc? Lại cười hì hì. Nói ủa sao này khóc giờ cười? Nói khi này khóc giờ cười. Biết gì không? Mình có biết không? Mình bị cái khóc và cười đó đó lừa gạt, mình mờ mắt mình thấy. Mờ mắt mà không có thấy được, mở mắt mà không có hiểu là mù chứ gì nữa. Mở mắt mà như đuôi vậy đó, giữa ban ngày mà mơ mịt như vậy đó. Cho nên các ngài dùng cái sanh diệt này, mình không có biết. Nếu mà biết được, thấy được, thì quý vị sẽ thấy được cái chân thật của mình. Vậy thì cái người ngộ đạo này có cần giải thích cho đại chúng biết không? Nhưng mà chúng ta giải thích bao chữa nhiều quá thì mình không phải ngộ đạo rồi, phải không? Mình mở miệng ra này, à vì vậy này, không phải vậy, vì vậy. Mình quá muốn người khác biết về mình thì biết cái gì đó chứ không phải biết cái chân thật. Còn cái chân thật á, thưa quý vị, chỉ cho ngộ là biết. Biết chính mình là biết người khác. Biết chính mình là biết Phật tổ. Chứ còn muốn biết người khác, đó là biết cái bên ngoài, không phải biết mình. Chính mình không biết thì không thể biết người khác. Còn biết người khác biết cái tàu lao, biết khóc, biết cười thôi. Biết tại sao khóc, tại sao cười, tại sao cái này khóc bây giờ cười, chứ không thể nào biết được cái chân thật kia. Thì rõ ràng ở đây quý vị mới thấy rằng cái tâm vô thường sanh diệt nó là cái không phải là mình rồi. Và chúng ta càng muốn biết về vô thường sanh diệt thì quý vị càng bị mờ mắt, càng nhắm mắt mình lại để cố thấy mọi người là sai lầm. Thì quý thầy ví dụ như vậy để quý vị thấy rằng là cái tâm suy nghĩ phân biệt này rõ ràng không phải là cái chân thật là mình. Bởi vì vị thiền sư đó ngộ đạo, nhìn ra cái chân thực là mình, mà cả đại chúng không ai biết hết. Rồi cuối cùng Ngài nói rằng là khi này khóc giờ cười, đó là biến đổi sanh diệt đấy. Thì đại chúng cũng biết về sanh diệt mà không sáng đạo. Nếu cái câu đó mà mình biết ngấy khóc và cười mà biết á, biết theo khóc cười á, thì mới sanh diệt đằng này không. Muốn biết đúng thì không phải là trên đó mà biết, mà biết cái biết về cái đó đó thì mới là chân thật. Cho nên cái vô thường sanh diệt không phải duy nhất và theo hoàn cảnh mà thay đổi. Vì ba yếu tố này, vì ba yếu tố nó không phải là từ nơi chính mình mà có, mà nó theo hoàn cảnh mà có. Yếu tố thứ hai, nó không phải một thứ, không phải duy nhất, mà nó có quá nhiều thứ. Và yếu tố thứ ba là tâm vô thường sanh diệt kia, nó luôn biến đổi. Tâm suy nghĩ đó nó luôn biến đổi, nó vô thường sanh diệt, nó không phải là bất hoại, ta không phải vô sanh. Vì ba lý do đó, nó không có đạt chuẩn, cho nên cái tâm suy nghĩ phân biệt không phải thật là mình. À, lâu nay mình nghe chung chung, bữa nay nghe theo kiểu gọi là khoa học những văn lý luận ghê gớm vậy đó. Để mai mốt mà mình ra mình nói chuyện với các cái trường phái gì đó, mình nói phải đàng hoàng vậy đó. Lâu nay quý thầy cũng né tránh cái cách này, thì cách này á, có thể quý vị hiểu rất là lý thú. Nhưng mà phải thêm tí nữa là phải biết công phu. Còn biết ngang đây thông thì nó không có giải thoát. Lâu nay mình học công phu nhiều quá, và đang học bài lý thuyết tối thiểu về tông chỉ thiền và trúc lâm Việt Nam chúng ta đang tu để cho biết. Vậy chúng ta đã đi qua, xét qua hai cái phạm trù nơi con người mình. Về xác chất thân thể này cũng không phải thật là mình. Về tâm suy nghĩ phân biệt cũng không phải thật là mình. Như vậy thân cũng không được mà tâm cũng không được, vậy là cái gì đây? Cái gì chân thật là mình đây? Cái tự kỷ đó là gì đây? Bây giờ nói phản quán tự kỷ là xoáy lại chính mình. Vậy chính mình là gì đấy? Thân cũng phải, tâm cũng phải, vậy là cái gì? Thế là chúng ta bước qua một bước kế tiếp. Cái chân thật mình là gì? Xét cho nó ra. Đầu tiên, cái chân thật mình, chúng ta xét cái yếu tố thứ nhất là từ nơi chính mình, ngay nơi chính mình, không phải từ nơi khác. Hàng ngày quý vị bận việc, suy nghĩ lung tung, có vọng tưởng. Cái tâm nghĩ lung tung đó là tâm sanh diệt. Cái nãy giờ mình đã nói nó không thật là mình, nó huyễn hóa rồi, là vọng tưởng rồi. Khi mình rảnh việc, bếp núc gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ, tới giờ nghỉ lâu tá, trời mát như thế này, không nóng lắm cũng chẳng phải mưa, trời sáng đẹp trong vắt, mình ngồi thảnh thơi, mình đừng có nghĩ gì hết, tâm không suy nghĩ gì hết, gió qua mát, biết không? Biết. Từ đó mình mới thấy không thèm suy nghĩ nó vẫn biết, chứ không phải nhất thiết suy nghĩ mới là biết. Nhưng mà lâu nay thì mình lầm, mình cứ nghĩ rằng là suy nghĩ mới biết. Mà suy nghĩ mới biết thì cái suy nghĩ đó nó làm cho mình căng, nó bào mòn năng lượng của mình, làm cho mình càng ngày càng loạn động ra, khổ đau, mất cả sức khỏe mà mất cả cái năng lượng của tâm lực. Hôm nay mình buông hết mọi thứ, mình ngồi chơi vậy đó. Đừng nói ngồi tu nó nặng nề, nói ngồi tu nó có việc tu. Không phải không tu mà chẳng phải tu, chẳng phải tu mà cũng không phải không tu. Ngồi bình thường, buông hết mọi thứ, không nghĩ chờ. Gió thổi qua mát, biết mà không cần khởi biết, tự nó biết. Quý vị đang ngồi thành thơ và con mũi chích biết không? Biết. Thì rõ ràng không thèm suy nghĩ cũng biết. Như vậy nó không do mọi thứ bên ngoài mới biết, mà nó đang từ biết sẵn từ hồi nào tới giờ. Cho nên nó là từ nơi chính mình. Quý vị đồng ý này không? Cái mà không suy nghĩ gì hết trơn, nó vẫn biết. Thì cái đó nó không phải do ai bên ngoài hết á, mà nó từ biết từ hồi nào giờ rồi. Quý vị đang ngủ như vậy này, ngủ là mê đấy. Nhưng mà lỡ ai tới đánh mình thức dậy, mình giật mình biết không? Biết. Thì rõ ràng là mình đang ngủ, người ta chưa tới mà mình đã có sẵn biết rồi, cho nên gõ mới biết. Còn nếu quý vị nói rằng là đời gõ mới biết, đó là quý vị biết theo rồi, biết về rồi. Đó là cái biết sanh diệt khi nãy giờ mình dạng là tấm vô thường sanh diệt rồi. Còn cái sẵn biết này á, là chưa đến nó cũng biết, mà đến rồi thì nó vẫn biết mà không đổi. Giống như quý vị là chủ nhà, ngồi trong nhà như vậy. Có cái ngày đại tiệc mình tiếp khách, khách đến mình chào, họ là khách, mình là chủ. Và tới khi tàn tiệc thì họ về, mình còn không? Mình vẫn còn. Khách thì có đến đi, nhưng mà chủ thì luôn ở trong nhà. Khi khách chưa đến, chủ nhà có biết không? Có thấy biết mọi thứ không? thấy biết. Khi khách đến, mình có thấy biết không? Thấy biết. Khi khách đi rồi, mình thấy biết không? Thấy biết. Như vậy, chưa đến, chủ biết đó đã biết. Đến rồi, chủ biết đó biết. Đi rồi không còn khách nữa, chủ biết, đáng biết. Như vậy, khách có đến có đi mà chủ thì thường biết, hằng biết, không đợi khách đến mới biết. Thì cái biết đó là từ người chủ, chứ không phải do khách mới biết. Thì tâm mình cũng vậy. Nếu quý vị nói rằng là phải suy nghĩ tư duy mới biết, thì bây giờ hôm nay mình thử, mình dẹp hết không tư duy, ngồi thành thơi chơi vậy đó. Không phải tu, chẳng phải không tu ngồi chơi vậy đó. Tự nhiên gió ngang nó biết rõ ràng. Thì cái biết này nó sẵn từ hồi nào tới giờ, chứ không phải mới có đây. Thì rõ ràng không suy nghĩ cũng biết, thì nó có sẵn từ hồi nào tới giờ. Chính vì nó có sẵn từ hồi nào tới giờ, sẵn nơi mình, cho nên nó đảm bảo, nó thỏa mãn được cái vế thứ nhất của sự chân thật, của cái chân thật, đó là từ nơi chính mình, không phải từ nơi khác mà được. Đó là vế thứ nhất. Vế thứ hai, chỉ có một, không có cái thứ hai khác đi. Có vị tăng đến hỏi Ngài Triều Châu, khi một vật chẳng mang đến thì thế nào? Ngài nói buông xuống đi. Thì vị tăng này nói rằng là con không buông được nữa. Thì Ngài nói gánh lên. Sau này Vua Trần Nhân Tông mới nói rằng là buông xuống, cái buông chẳng được chính là cái ấy. Cái ấy này là cái chân thật đó quý vị. Tại các ngài không đặt tên. Đặt tên nó thành huyền hóa, thành vọng. Nó không có tên, không có tuổi. Cho nên một lúc rồi đứng ra giờ đại chúng nói có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không tuổi. Các ông thử đoán là đó là vật gì? Ngài Thượng Hội đứng ra nói, dạ bạch hòa thượng, đó là chân tâm, là Phật tánh của Thượng Hội. Thì lục tổ nói, ông khéo lấy rác, lấy cỏ che đầu, đã nói không tên không tuổi, ông đặt tên nó là chân tâm, là Phật tánh. Cho nên nói cái ấy, thì quay lại, khi một vật chẳng mang đến thì thế nào? Vị tăng hỏi như thế. Một vật không mang đến có nghĩa là đã rụ sạch hết rồi, không còn một cái gì mang đến nữa. Có nghĩa là khi rụ hết mọi thứ, quý vị buông hết này, thân buông xuống, tâm buông xuống. Bây giờ mình bỏ qua, mình đừng nghĩ tới thân mình được không? Được, đó là buông xuống thân. Không thèm suy nghĩ một tí được không? Được, là buông tâm sanh diệt. Còn gì để buông không? Hết rồi. Thân sanh diệt buông, tâm sanh diệt buông, không còn gì để buông cả. Ông Tăng đó rụ sạch mọi thứ, đáng sáng rỡ, ông tới hỏi Ngài Triều Châu, khi một vật chẳng mang đến thì thế nào? Ôi vậy đó. Ngài Triều Châu, Ngài thấy cái ông này, một vật không mang đến mà có vấn đề để hỏi, là rõ ràng là còn một vật. Là còn vật đấy. Chính Ngài nói rằng đấy, khi một vật chẳng mang đến mà ông còn vấn đề để hỏi, là ông đang rõ ràng là ông còn một vật đấy này. Cho nên Ngài nói là buông xuống đi. Ngài không giải thích như mình, Ngài nói buông xuống luôn. Thì ông Tăng này, ông thử buông xuống, ông nói con buông không được. Ngài nói gánh lên. Mọi thứ buông hết rồi mà còn một thứ đáng biết đây mà không buông được nữa, thì cái này không phải một nữa. Một phải có hai, đằng này nó chỉ có một, nó không có chữ một, nó mất hết, chỉ là nó, không buông được nữa. Ngài nói gánh lên. Như vậy Vua Trần Nhân Tông nói buông xuống, buông xuống, còn cái gì đó là buông xuống hết. Cái buông chẳng được chính là cái ấy. Thì rõ ràng quý vị thấy là mọi thứ vứt hết, còn có thứ một, còn chính hắn à, chứ không phải là một và hai nữa, còn chính hắn à, là cái ấy à. Thì có phải duy nhất không? Là duy nhất, là chỉ có một. Cho nên cái mà lần hết mọi thứ mà sáng biết đó, là nó đảm bảo được yếu tố thứ hai, nó là cái chân thật chứ à. Là hai bước rồi, bây giờ kiểm tra cái bước thứ ba nữa. Mình test đàng hoàng, cho lâu nay mình nghe chung chung cho mình chưa có test. Bước thứ ba, nó phải không được biến đổi. Không được biến đổi, nếu biến đổi là chưa được. Nó đã kiểm tra qua hai khâu rồi. Khâu thứ nhất, từ nơi chính mình mà có, mình nghe rồi. Khâu thứ hai, chỉ có một, không phải có cái thứ hai đối lại với nó. Và khâu thứ ba, không biến đổi, không được vô thường sanh diệt. Bây giờ mình kiểm tra khâu thứ ba này. Quý vị ngồi yên như vậy, quý thầy không nói gì trơn, quý vị biết không? Nó ngồi yên như vậy cái lâm thinh à, biết không? Giờ quý thầy nói biết không, quý vị gật đầu là biết. Vậy khi lâm thinh không nói gì trơn, mình cũng đang biết. Mà khi hỏi biết không, mình cũng gật đầu biết. Vậy khi không nói cũng biết, mà có nói cũng biết. Như vậy thì cái tâm này nó sẵn có. Nó không phải do không nói mà nó có khác, cũng chẳng phải do có nói mà nó khác. Mà không nói nó cũng thế, mà có nói nó cũng thế. thì nó có biến đổi không? Không biến đổi thì nó đảm bảo yếu tố thứ ba là không sanh diệt. Nó có biến đổi đâu mà sanh diệt, quý vị thấy chưa? Thì nói rộng ra, chúng ta hay nghe như thế này: khi mình ngồi thiền còn tâm hơi vọng tưởng tí thì mình biết vọng tưởng, mình buông xuống. Đó là trên cái cảnh động mình biết rõ, mình buông xuống. Trên cảnh động mình biết. Khi mà buông xuống, mọi thứ nó không còn nữa, chúng ta không còn vọng tưởng, nhưng mà có biết không? Biết. Thì khi có vọng tưởng, đó là cảnh động có tướng động, chúng ta vẫn đang biết rõ ràng. Khi không vọng tưởng nữa, đó là tướng tịnh, thì chúng ta vẫn đang biết rõ ràng. Vì sao gọi là tướng tịnh? Bởi vì cái lần nhất thời này nó chưa phá túng được cái căn thức, cho nên nó chưa lột xác, nó chưa phát huy hết cái năng lực của chân tâm. Vì vậy quý vị ngồi thiền lần được đôi 30 phút rồi xả ra thời gian, nó phiền não lại, nó vọng tưởng lại. Là vì mình chưa xé toan được, xé nát được, chưa phục được, chưa bực túng được cái căn thức. Cho nên trong cái lần đó, dù nó an tới đâu, nó lần tới đâu, thì nó chưa rời căn thức. Vì vậy nó vẫn còn hiện tướng của tình. Mà ngài Đại Huệ Tổng Cảnh nói á, ông đúng là con cháu của ngài Tâm Tế rồi đấy, nhưng mà ông vẫn còn một cái điều trước ngực còn nặng chưa thông. Mà ông muốn kiểm tra là vô nghe pháp thì có, mà bước ra ngoài là không. Vô thiền đường thì nó hiện tiền, mà bước ra ngoài chờ thì không có. Vì vậy cho nên ông chưa có thông, phải cố gắng nữa. Thì cái đó là cái quý vị nhớ, là chính vì mình chưa phá tung, thì dù là đó là một cái gì đó mình thấy là trống ngời, trống vắt, trống ngừng, sáng rỡ gì đó đó, mà vẫn còn thấy để giữ, thấy có một cái sáng ngời để giữ. Thưa quý vị, cái đó nó còn chặn trước ngực mình. Nếu quý vị giữ nhiều quá là nó khó thở, cái đó có đó. Thì từ đó mình thấy rằng là đó nó vẫn còn hiền tướng của tình, gọi là tướng tình. Mà chấp vào đó thì trong nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng. Ngài Trường Sa Cảnh Sâm ngài nói là đầu sào trăm trượng, thêm bước nữa thì 10 phương thế giới mới hiện toàn thân, thân là chân, chân thật. Thì thêm thế nào thì chuyện đó mình học thiền mình biết sau. Chứ bây giờ mình giảng thì nó xa cái đề này, mình khó hiểu. Khi quý vị chứa khỏi cái lớp mê đó thì tình tới đâu nó vẫn còn là tướng tình. Thì khi vọng tưởng mình cũng biết, khi lần vọng tưởng sáng ngần vẫn biết. Vậy thì trên cảnh đồng cũng biết, trên tướng tình, cảnh tình cũng biết. Đồng và tình chúng ta vẫn hằng biết, chứ không biến đổi. Không phải biết trên đồng mà không biết trên tình, không phải biết trên tình mà không biết trên đồng, không phải biết do đồng tạo nên, cũng chẳng phải biết do tình tạo nên. Mà đồng vẫn đang sáng biết, tình vẫn đang sáng biết. Tướng đồng và tình có thay đổi, mà sáng biết này thì không thay đổi. Thì đó mới là tâm chân thực này mình. Vậy thì yếu tố thứ ba là không được biến đổi này, quý vị thấy thỏa mãn chưa? Vậy là mình test qua 3 điều kiện là đạt chuẩn. Thì rõ ràng cái tâm mà sạch hết mọi thứ từ sáng biết, có phải là cái chân thực đó chính mình chưa? Nó là cái chân thực chính mình thì nó là tự kỷ, là cái chính mình. Như vậy phản quán tự kỷ là xoáy lại chính mình. Vậy thì xoáy lại đâu? Quay lại nhìn cho ra cái tâm chân thật khi nãy giờ chúng ta nghe. Cho nên quý thầy mới ghi thêm một cái câu để cho sáng. Tống chỉ của thiền pháp lúc đó mới từ đây gì? Đó là phản quán tự kỷ, trực ngộ bản tâm. Đó là mình xác định được cái chân thật là mình là gì rồi. Thì cái đó là cái mà chứng minh rõ chắc để mình thấy. Bây giờ nếu mình dừng ngang đấy á, thì nó mang tính chủ quan về phía của mình. Giờ chúng ta đi qua bước thứ hai, là cái tự kỷ, cái chân thực này được thể hiện qua kinh luận, đặc biệt là qua các thiền sư đời trần trong thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta phải thấy rằng là cái tự kỷ này, cái tâm chân thực này, nó đã có sẵn trong kinh Đức Phật đã dạy, qua các lời chư vị thiền sư đã chỉ dạy rất rõ ràng. Thì mình đi cái bước kế là hợp thức hóa. Gọi là hợp thức hóa là một cách nói hơi thô, chứ nó là chính thức rồi, nhưng mà mình chưa hiểu, cho nên mình đưa vào để mình hiểu. Thì bước một là mình xác định cái gốc, cái phát tích của cái tông chỉ này là từ đâu. Từ thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử, từ cái chỗ ngộ đạo của Trương Nhân Tông. Cái thứ hai mình xác định lại cái phản quán tự kỷ tông chỉ này nó chứng thực như thế nào. mình đã test có 3 điều kiện rồi, xong rồi phải không? Và điều kế chúng ta đưa nó trở về trong kinh luận của Đức Phật, quả thử là phải chưa? Nó đi kỹ càng như vậy đó, gốc tích này, kiểm tra này, sáp nhập vào, có phải chưa? Đó, mình đi chắc chắn vậy đó. Thứ nhất, chúng ta thấy rõ nhất là trong kinh Lăng Nghiêm, thì Đức Phật dạy ngài A Nan, nếu rời tiền trần mà có tánh phân biệt, tức là tâm ông. Nếu tánh phân biệt rời tiền trần không có thực thể, đó là bóng dáng phân biệt tiền trần. Câu này rất là hay, nhưng ngày xưa học nó khó hiểu. Quý vị nghe coi cũng khó hiểu, chưa hiểu được là bởi vì nói theo cách đạo ngữ á, mà mình cứ theo chữ mà hiểu là hiểu không ra, nhíu mày không ra. Nếu quý vị ở cái tâm mình á, là mình thấy Phật đáng nói trúng với cái tâm mình đang sống là biết liền. Thưa thật quý vị, ngày xưa học là tâm hành cũng nhức đầu với mấy cái câu chuyện này lắm. Nó triết lý, nó đạo tới đạo lũ, đạo ngữ, đạo tràng từ, đạo phó từ, gì mình nghe mình suy nghĩ mất mệt, nó không có ra, nó khó quá. Nhưng khi tu rồi, ở nơi tâm mình đọc lên cái, ồ Phật nói trúng cái tâm mình đang sống, nó sang ra. Đó là quý thầy phải kể chuyện quý thầy, mà chỉ để quý vị học thiền, trở lại tâm mình, khi mình thấy Phật nói, ung giống mình quá, là hiểu liền phải không? Thì đại khái là thế này, lặp lại câu quý vị nhớ trước nha. Nếu rời tiền trần mà có tánh phân biệt, tức là tâm ông. Nếu tánh phân biệt rời tiền trần mà không có thực thể, đó là bóng dáng phân biệt tiền trần. Ông là ngài A Nan, còn người nói là Đức Phật. Ngài A Nan là ngài thị hiện cho tất cả những người như chúng ta. Phật dạy ngài A Nan là dạy cho chúng ta. Phật nói, nếu rời tiền trần mà có tánh phân biệt, đó là tâm của mỗi người. Cái tánh phân biệt đó kiểm tra lên nữa. Mà nếu rời tiền trần nó không có thực thể, nó không còn nữa, không tồn tại nữa, thì đó là bóng dáng phân biệt tiền trần, chứ không phải là tâm thật của mình. Đúng nào là vậy. Ví dụ dễ hiểu, chúng ta đưa cái tách này lên, quý vị đang biết phải không? Thì cái tách này gọi là tiền trần, là một cái vật thể mà mình đang thấy nó. Quý vị đang thấy cái tách này, khi cất cái tách này đi, quý vị còn biết không? Vẫn còn biết. Đấy là rời tiền trần, rời cái tách này mà có tánh phân biệt, tức là cái rõ biết trong tự tánh, chứ không phải phân biệt theo kiểu đối đãi nha. Thì có cái tách này mình vẫn biết, không cái tách này mình vẫn đáng biết. Đó là tâm chân thật của mình. Kiểm tra lần nữa, cái tâm chân thật, cái tánh rõ biết này, nếu khi có cái tách quý vị vẫn rõ biết, mà nếu đặt cái tách này xuống, quý vị nói là không còn biết nữa. Thì ngài nói, nếu tánh phân biệt đó rời tiền trần, nó không có thực thể, tức là cất cái tách đi rồi, mình không biết, mình không còn biết, thì cái biết trước đó, biết về cái tách này á, đó là bóng dáng phân biệt tiền trần, chứ không phải tâm mình. Vế một, nếu rời tiền trần mà có tánh phân biệt, tức là tâm ông. Cái tách này đưa lên mình đang biết, hạ cái tách này xuống, mình vẫn đang sáng biết, đang gật gù biết, chứ không phải là không biết. Như vậy, rời cái nắp này, rời cái tách này mà mình vẫn đang sáng biết, đấy là rời tiền trần mà vẫn còn tánh phân biệt. Thì cái tánh phân biệt rời tiền trần mà vẫn còn là sẵn đấy, cái đó là tâm mình, tâm chân thật của mình, của báu của mình. Kiểm tra lại, đưa tách lên nói biết không? Biết. Tánh phân biệt con biết. Hạ xuống nói con biết không? Nếu mà mình nói không còn biết, thì cái này rõ ràng là biết theo cái tách này, chứ không phải là tánh phân biệt sẵn có của mình. Thì cái biết theo tách này á, đó là bóng dáng phân biệt tiền trần, chứ không phải là tâm chân thật nơi chính mình. Như vậy, muốn nhận ra tâm chân thật thì quý vị đơn giản trả lại tâm thanh tịnh. Bước một là rủ hết mọi thứ mà vẫn sáng biết, là cái sáng biết từ có nơi mình. Thứ hai, nó đang sáng biết, nó không có cái đối đãi nào hết, nó chỉ có một. Cái thứ ba, đang sáng biết nó chẳng vô thường biến đổi. Rủ hết mọi thứ đang sáng biết như vậy, quý thầy đưa cái tách lên, quý vị thấy, biết. Đừng nhìn theo, đừng thấy theo, đừng tảng lờ, đừng mặc kệ. Bình thường như chưa từng đưa cái tách này lên và đang biết. Hạ cái tách này xuống, vẫn biết không đổi. Vậy cái biết đó, trước khi đưa cái tách lên, mình đang sáng biết. Khi đưa cái tách này lên, mình vẫn sáng biết. Hạ cái tách này xuống, vẫn đang sáng biết. Vậy, trước khi chưa có cái tách, mình vẫn biết. Có cái tách, vẫn biết, không thay đổi. Cái tách này cất đi rồi, vẫn sáng biết, không đổi. Ba thời kỳ này, tâm biết chúng ta không biến đổi, mà vẫn như thế. Thì đấy là tánh phân biệt đó, chính là cái chân thật, là tấm chân thật của mình. Thì rõ ràng quý vị thấy, Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy như vậy, có khớp với cái chân thật cái nãy giờ mình học không? Là khớp. Mà khớp, rõ ràng cái tông chỉ của Thiền Pháp Trúc Lâm Đương Tử là khế hợp với lời Phật Tổ chỉ dạy. Chứ không phải là ngụy biện, không phải đặt ra, không phải là thiếu tiêu chuẩn. Nó hợp. Bây giờ mình quay trở lại cái bài kinh Nguyên Thủy. Lúc này chưa được gọi là kinh, mà được chép trong kinh, Đức Phật dạy lại cho chúng ta nghe, thì cũng là kinh. Tức là cái giai thoại khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt thành xuất gia, thì bước đầu Ngài tìm học đạo với các vị tiên nhân, trải qua nhiều vị, đến vị cuối cùng là vị Úc Đầu Lam Phất. Vị ấy là chứng được cái định phí tưởng, phí phí tưởng xứ, là cái định cao nhất, lớn nhất ở đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta tới học một thời gian thì cũng đạt được cái định bằng với định của vị thầy Úc Đầu Lam Phất lúc đó, ông tiên nhân đó. Khi đạt đến định cao giống như là vị Úc Đầu Lam Phất rồi, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta soi lại, cái định đó cũng chưa phải đúng cái mức mà Ngài muốn tìm. Ngài còn một chút chưa thỏa mãn, mà rõ ràng lắm, chứ không phải là nói là tuôn thích, không phải vậy, nói rõ ràng để cho Ngài Úc Đầu Lam Phất giải thích. Thì lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta mới hỏi, định phí tượng, phí tượng xứ là có ngã hay không có ngã? Giả sử nó là vô ngã thì không thể được gọi là phí tượng, phí tượng xứ. Tức là phí tượng là không phải tượng, mà chẳng phải là không phải tượng, tức là vẫn còn một cái ngã tượng vi tế, là phải có ngã chứ, có ta. Như vậy có ngã hay không có ngã thì phải là có ngã, không thể là không ngã, có một cái mình mà. Bước kế tiếp Ngài hỏi, nếu là có ngã thì ngã là hữu tri hay vô tri, có biết hay là không có biết? Giả sử nó là vô tri không biết thì đồng với cây đá. Nhưng mà rõ ràng là đánh thế này thì mình có cảm giác, mình biết. Mình biết mà cây đá là không biết thì mình không thể là cây đá được. Cho nên nó không thể là không biết, mà nó phải là có biết. Mà có biết thì có phan duyên. Thí dụ quý vị biết là biết về cái tách này là phan duyên. Mà còn phan duyên là còn sanh tử. Người lý luận hay không? Quý vị thấy lúc đó Thái tử chưa thành đạo, lý luận rất hay, rõ ràng mạch lạc. Lúc đó ông Úc Đầu Lam Phất ông không giải thích được, không trả lời được. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta mới chia tay và tâm đạo. Lúc này là học đạo không thầy đấy, hết thầy dạy rồi, không còn thầy nào dạy được nữa. Thì Ngài học qua hết rồi, sáng biết hết rồi, những gì đạt được của Ấn Độ thời xưa cao nhất Ngài đã đạt được rồi. Và tới cuối cùng còn một cái mấu chốt này Ngài phải phá cho tung thì mới đạt tới cái chỗ mà Ngài muốn tìm. Thì Ngài ôm cái mối này đi, gọi là cái khắc khoải này để mà dùng công. Khi quý vị đang ưu tư một vấn đề gì để đi làm thì nó phát minh ra cái gì? Nó sẽ phát minh ra cái điều mà đang ưu tư. Thì trong nhà thiền, nhà đạo, nhà Phật chúng ta cũng thế. Khi chúng ta đang nghi ngờ khắc khoải, ốm cái mối nghi đó là cái gì, thì chúng ta sẽ khám phá ra cái đó. Thì trong tâm trong đạo, nếu quý vị nghĩ về một cái vấn đề trong giáo lý thì khi ngộ chúng ta sẽ ngộ về vấn đề đó, gọi là giải ngộ. Cái đó gọi là hồ nghi. Còn chánh nghi là nghĩ thẳng từ tâm, nghĩ thẳng từ tánh, giống Phật nói đó, nghĩ thẳng cái đó. Thì khi bùng vỡ là sáng đạo, thì đó gọi là chánh nghi, thì đạt đến chánh ngộ. Cho nên gọi là đại nghi là đại ngộ là thế. Chúng ta phải nhớ cái này. Cho nhiều lúc mình nói mình không có hiểu cái câu mà Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm là gì. Hôm mình ngồi thiền nhớ ra, mình hiểu ra rồi, từ mình biết. Vậy có phải ngộ không? Phải. Nhưng mà chúng ta nghĩ một mình đề trong kinh, nhận ra một mình đề trong kinh, đó là hồ nghi, là tiểu nghi, thì có cái tiểu ngộ. Còn mình nói chỉ thẳng chân tâm. Chân tâm là gì? Mình khắc khoải với nó. Ví dụ ngày xưa sư ông hay giảng, toàn nhớ sư ông nói Bây giờ mình nhìn cây trắc bá diệp trước sân đây, ai cũng thấy. Nếu mà có biết thì có phân biệt là phàm phu. Cái ông thầy thuốc thì nói lá này là chữa bệnh gì đó, nhức mỏi gì đó. Cái ông làm tường thì nói cái này làm tường đẹp. Người làm gỗ nói gỗ chắc, người làm kiện nói cây này nó xinh. Phân biệt, nếu có biết, có phân biệt thì phàm phu. Mà nếu mà không biết gì hết trơn, thành cây đá. Nghe sư ông giảng thì trong lòng mình nói, vậy phải biết làm sao đây? Nếu quý vị thật tâm học đạo, làm một câu nói nó chấn động, nhắc lại đó người mà nó rừng lên, phải làm sao? Còn nếu chúng ta nghe trục 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 cho vui thì thưa quý vị, muốn đời nó không có ngộ, không phải là ổn nghi, mà chúng ta phải chấn động, nghe thấm. Sau đó bắt đầu mình mới muốn phá vỡ cái đó làm như cái gì đó nó chấn động đó mình. Cái tới khi mình dọn hành đường, dọn chén, dọn đũa trên qua đường của thầy ăn á. Thời xưa thì ở Thường Chiếu cũng khó khăn, cho nên chén nó mẹ nhiều hơn chén lành. Quý vị biết 100 mấy chục cái chén mà lừa vài cái chén lành để dọn quý thầy lớn nó hiếm lắm, nó mẹ cho nó nghèo đói vậy đó. Mình thấy bây giờ quý thầy lớn á, đúng phép người nhỏ là mình tôn trọng các ngài, mình tôn trọng, mình kính quý, chứ không phải ai bắt hết. Thì mình phải lừa cái chén nào nó đầy đủ đàng hoàng, mình dọn cái mâm đàng hoàng, mình vui trong lòng là kính quý. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ, nếu mà lựa chọn để làm như vậy á, thì mình thấy thoải mái, nhưng mà lại phân biệt phàm phú. Còn nếu mà dọn bình đẳng, mẹ gì gặp đâu dọn đó, nếu mà tới ông qua thường mà mẹ cứ để đó đừng phân biệt, thì mình là ngu si, không biết lớn nhỏ, tu kiểu gì muốn thua người thế gian. Giờ quý vị cứ nói rằng là không có trụ trì gì trơn á, tu dọn xà láng tới đâu tính đó, thì nghe hay. Nhưng những người khác nói cái đạo gì mấy ông này kỳ quặc quá, thấy thô lỗ à, thua mấy đứa con tôi ở nhà nữa, sao học. Đức Phật dạy đạo là người ta phải tôn trọng người đạo đó. Giờ làm sao đây? Mình nói cũng khó xử. Bây giờ dòn mà gọi là không biết gì trần, cái ngu xí. Mà dòn mà lừa kỹ là phân biệt. Giờ sao đây? Thưa quý vị, nó cứ khắc họa cái đó hoài, nó gai mình vậy đó. Mình phải tìm cho nó ra. Mà nó không phải là từ nghĩ, là từ ổn đó, nó tự nhiên chấn động vậy đó. Thì cái đó là cái làm cho mình khắc khỏi, thì tấm nó về một mối, nó không còn rành, nó vòng tưởng, nó muốn giải quyết chuyện đó thôi, thì quý vị mới sáng được. Còn hiện nay quý vị đừng có bày đặt ra là tôi khởi một cái nghi, tôi ôm nghi đó nghe, tự nhiên đang rành ra ôm cục nghi cho nó mỏi tay, không phải vậy. Nhớ đừng có máy móc vậy đó, rành tay tự nhiên ôm cho nó mỏi, mà chỉ ôm cái nghi làm gì. Cái này là quý thầy đã nói rằng là chúng ta nếu có tấm học đạo thì nghe nó chấn động, mà khi chấn động xong là tự nhiên nó là thịt, là gân, là máu, là tùy gì đó, nó muốn bùng vỡ cái đó, không bùng vỡ nó không thỏa mãn. Thì khi mà quý vị đi suốt con đường đó, sau này quý vị tu mà sáng được thì rõ ràng là nó bùng cái này rồi. Nói giờ thầy nói đời là vô thường, huyện hóa phù du, tiền bạc tờ giấy loại, đúng quý vị nói thật được không, đời thật được không? Không, quả đời là huyện mộng của cải phù du, chứ ai dám nói thật đâu, là phù du thật mà, là phù du. Tiền bạc cũng là tờ giấy in ra, bạc là tiền giấy của đời in ra thôi, có gì đâu. Đang nói đúng, gật gù. Câu anh đứng lên nói, thưa thầy, con xin cúng thầy 1 triệu thầy nhận không? Đưa vậy nè. Mình đưa tay nhận, nó giật lui nói, thầy mới nói là tiền bạc đồ bỏ nhận làm gì? Ai rảnh nhận đồ bỏ, phải không? Nói đồ bỏ thì đừng có nhận. Nói vậy thôi thầy không có nhận. Nói thưa thầy, thầy còn xài tiền không? Thầy còn xài tiền mà thầy nói nhận tiền này. Bày đặt đừng có lừa dối mọi người, bày đặt thánh. Nó đưa vậy này, nó không rút lui. Đưa tay nhận nó cũng chửi, mà không nhận nó cũng chửi. Giờ làm sao đây? Nhận và không nhận, nó giống ngày xưa là giòn chén bệ hay là giòn chén nguyên. Nó giống với câu chuyện xưa ông nói rằng là biết về cái trắc này thì phàm tình, phàm phu, mà không biết thì cây đá. Cho nên khi bùng vờ ra cứ ngay đó gạt à. Cái này khóc giờ cười, nhận hay không nhận, cứng à, không biết đường nào mò. Quý thầy hỏi, quý vị đang bàn về thiền đời trần, mà đặc biệt là nhấn mạnh tính chất nhập thế của thiền đời trần. Quý vị nói đói ăn mệt ngủ nói ngon lành lắm. Mình lấy mình nói, nếu mà nói về tính nhập thế, quý vị học phần nào, học lóm sơ sơ thì ai cũng học được, nhưng học cho chính thống á thì tôi thấy khó vô cùng. Chắc quý vị thấy tôi nói chữ khó nó bi quan phải không? Tôi đặt quý vị câu hỏi này, tại hội thảo này là của quần chúng bên ngoài chứ không phải là Phật giáo, mấy vị trí thức á. Giờ quý vị là trí thức này, là những cái đa cái đề lớn này, quý vị đang bàn về thì đời trần, chứ tôi cũng phải là đem ra chuyện của tôi nói tính chất nhập thế này. Vậy tôi hỏi quý vị, cái iPhone 10 nó ra đời này, quý vị thích không? Thích là tan chạy rồi. Tính chất nhập thế đời trần là hoa mà không tan. Mà quý vị vừa khởi tâm thích là tan chạy rồi. Mà nếu không thích quấy lứng thì lạc hậu. Cái dòng thiên gì lạc hậu mà tú? Lạc hậu là xã hội không chấp nhận. Thích là tan chạy, mà không thích quấy lưng là lạc hậu. Làm gì đây? Nếu có một cái trí thấy được điều này, giải quyết được, thì đó là quý vị đã có được cái trí tuệ để học được cái tính nhập thế của thiên địa trần. Còn chưa giải quyết xong câu này, thưa quý vị, học lóm thôi, chứ học được đâu. Đừng có nên đem ba cái chuyện ăn ngủ của mình ra mà nói hà thấp giá trị thiên địa trần. Không phải như thế. Cái đó là tội lỗi với cha ông mình đấy, chứ phải giận chế đâu. Đó, nếu mà mình không có ngộ ra mà nói tầm bậy thì rõ ràng là cha làm thầy con đốt sách ở chỗ này này. Thì từ đó chúng ta mới thấy rằng là ngay chỗ Đức Phật nói đấy, cái định đó là có biết hay là không biết. Nếu không biết là vô tri, mà có biết là còn phan duyên, phan duyên còn sanh tử. Thì giống như ông mình nói rằng là nếu biết là phàm phu là sanh tử, mà không biết thì vô minh, không thể được, là cây đá không thể được. Chúng ta phải có một cái trí trên nó để thấy hai cái này, thì đó là bực tung ra được cái tông chỉ của Thiền Phật Trúc Lâm Việt Nam chúng ta. Quý thầy nó hay không? Chỗ này giảng lý thuyết thì phải quá nhanh, nhưng mà đi sâu vào nó thì trở thành hào hứng, nói tới mai nó cũng không rồi nữa. Tâm Hành dám khẳng định là Đức Phật có một chìa khóa đó, và khi tòa thiền ngay bực tung cái chìa khóa đó và thành đạo. Bởi vì khi cầm chìa khóa đó, ngài bực tung cái gì để sau này ngài nói cái gì mình sẽ biết. Giả sử ngài thành đạo cái gì mình không biết nha, nhưng mà mình đề trước và sau mới biết này. Trước là ngài đã hỏi, thế này giờ mình nghe rồi. Biết thì phan duy sanh diệt, mà không biết thì cây đá. Ngài ngồi thiền được cái gì mình không biết, nhưng mà khi đạt đạo rồi, ngài dạy cái gì chúng ta biết này. Biết được cái phần ngài dạy thì chúng ta sẽ biết được ngài ngộ cái gì. Kiểm tra rất là dễ thôi. Đó là điều để chúng ta có thể biết được. Khi xong thì có một cái bài kinh Nguyễn Thủy Đức Phật dạy. Này Bahiya, đây là điều ngươi cần phải học tập. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bahiya, ngươi đâu phải là cái ấy, là chỗ ấy. Thì ngươi không còn là đời này, không còn là đời sau, không còn là đời chặng giữa. Thì Đức Phật nói, này Bahiya, đấy là điều ngươi phải học tập, tức là phải quan tâm, không được bỏ qua. Đây là quan trọng. Mà nhấn mạnh nha, cái đó là gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, vân vân. Cho đến trong cái thức tri, tức là trong cái biết, chỉ là cái biết, do chỉ là. Cho nên này Bahiya, thì ông lúc đó không phải là cái ấy, là chỗ ấy. Mà nếu được như vậy á, thì không còn đời này, đời sau và đời chẳng giữa, tức là ba thời không, là ông giải thoát. Thì bây giờ nói đơn giản dễ hiểu, trong cái thấy chỉ là cái thấy, nghĩa là sao? Đưa cái tách này lên quý vị, trong cái thấy chỉ là thấy, có nghĩa là gì? Bây giờ dễ hiểu tí, quý vị bình tâm lại, buông hết mọi thứ, rộng ràng, sáng biết rõ ràng, không thèm chú tâm gì hết, đừng nghĩ chân tâm, đừng nghĩ Phật tánh, đừng nghĩ vọng tưởng, đừng gì trơn. Đưa cái tách lên quý vị thấy không? Thấy, lắc lư đào đào chơi vậy có thấy không? Đừng thèm phân biệt, vẫn là thấy. Thì đây là gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Mà nếu chỉ là cái thấy á, do vậy quý vị sẽ là không phải là cái ấy, chỗ ấy. Mình không phải cái ấy, tức là không phải là cái tắt. Không phải chỗ ấy, tức là mình không phải chỉ có thấy cái này mà không thấy cái khác. Mà mình rộng tâm để sáng biết á, thì cái tắt lắc cũng thấy, mà cái tay bên này đưa cũng thấy, cái đầu nhúc nhích thế này cũng thấy, mà tay thế này, tức là tất cả mọi thứ đều thấy hết, mà không thể phân biệt. Quý thầy có thể ví dụ thế này. Quý thầy vừa nói, có nghe không? Quý thầy vẫn nghe. Thêm động tác, quý thầy vừa gãi trên đầu, vừa cầm cái khăn này. Nếu nói là mình cầm cái khăn này thì nó cả lắm nói. Nếu họ ai nghe cũng cả lắm nói. Nếu nói thì quên gãi trên đầu. Vì mình biết theo, biết về, biết về cái khăn này rờ, biết về cái tay rờ trên đầu, biết về cái miệng nói, biết về lỗ tai nghe, thì nó bị khừng lại, nó rối quá, nó cả lắm. Đó là mình là cái ấy, là có gãi, có rờ khăn và có nói, có nghe. Chỗ ấy là mình đang trù vào cái chỗ đó. Thì còn ba thời là còn sanh tử. Bây giờ buông hết mọi thứ xuống, không thèm suy nghĩ, sáng biết bình thường. Quý thầy để tay trên đầu, sờ cái khăn, vừa nói vừa nghe. Không phải cái ấy, không chỗ ấy, đừng để ý tới nó, mọi thứ cứ rồng rắn bình thường đi. Nói, nghe, cầm, chùi, lưu thông, tất cả mọi thứ đừng phân biệt, rất là sáng sủa, rất lưu thông. Thì đá chiều mới kiểm tra được rằng là chúng ta có trù nó không. Như vậy, chúng ta đang rồng suốt mọi thứ mà vẫn thấy biết rõ ràng, thì cái đá chiều này mình vẫn đáng sáng mà. Từ đó mới thấy, mình không phải cái ấy, là không phải cái khăn, chẳng phải cái đầu, chẳng phải miệng nói, chẳng phải tai nghe. Nếu là mình là cái ấy, tức là cái khăn, thì quên gạt đến đầu. Là cái gạt đến đầu thì quên nói, mà là cái nói quên nghe, là cái nghe cả lắm nói. Cho nên mình không phải cái ấy, là mình không gì hết, thì nó rồng suốt đang làm bình thường. Chẳng phải chỗ ấy, tức là mình không trù vào một cái nào cả, thì tất cả mọi thứ bình thường. Không trù vào cầm cái khăn, không trù vào gạt cái đầu, không trù vào nói, không trù vào nghe. Thì không phải cái ấy, là không phải cái đầu, cái khăn và cái miệng nói và tai nghe. Không phải chỗ ấy, là không phải chỉ có cầm khăn, gãi đầu và nói nghe thôi, mà nhiều thứ nữa. Như vậy cái ấy không phải, chỗ ấy không phải. Thì Đức Phật nói, ngay cái tâm mà có khả năng khắp tất cả mà không phải là trụ đó đó, thì cái tâm mà soi khắp, biết khắp, không tướng mà không phải dương trụ đâu đó. Còn đó Đức Phật nói, không còn đời này, không còn đời sau, không còn đời chẳng giữa, ba đời không, có nghĩa là giải thoát sanh tử. Thì lúc này mình thấy Đức Phật đã giải thích được cái nghi vấn trước đó kia Phật hỏi. Phật nói, biết là còn phan duyên, mà còn phan duyên thì còn sanh tử. Nhưng mà lúc này Phật nói, thấy chỉ là thấy, biết chỉ là biết, thì không phan duyên, không sanh tử. Vậy là Phật giải thích chưa? Cái chìa khóa, cái nghi vấn mà Đức Phật hỏi ông Úc Đào Lâm Phất, ông không giải thích được. Phật vừa khai phá cái đó, cuối cùng từ tu, từ sáng. Ngài sáng cái gì mình không được biết, giả sử như vậy. Rồi sau đó Ngài nói ra cái điều mà Ngài sáng, là cái thấy chỉ là thấy, biết chỉ là biết. Như vậy chúng ta đã biết được Ngài sáng cái gì chưa? Khởi nguồn là một cái nghĩ cuối cùng phải phá vỡ. Giống như này quý thầy nói rằng sư ông giảng thì những chấn động trong mình đó, mình phải phá. Cái đó phải ôm mà từ nó có, phải phá. Thì Đức Phật cũng thế, Ngài đã học hết rồi, cuối cùng còn một câu hỏi này, Ngài phải phá. Nó đi theo Ngài, chứ không phải là từ ôm theo, không phải giả thiết, không phải học thức, nó tự đi theo. Và Ngài phá búng như thế nào mình không biết, nhưng mà sau đó Ngài nói ra thì rõ ràng Ngài búng cái đó. Giống như xưa tu hành học với sư ông, nghe sư ông nói cái bách, kệ đó phải không? Nói không biết thì cái đá, mà biết thì phàm phu. Không biết làm sao đây, mình bí. Cuối cùng mình nói, ủa giòn chén mà đàng hoàng với quý thầy lớn thì phân biệt, phàm phu. Mà giòn cái kiểu mà cái gì cũng được thì ngu si. Và tới bây giờ thì quý vị cũng biết là tu hành tu thế nào. Nhưng mà ra dài cứ nói rằng là tiền dài thầy nhận không? Nếu nhận đồ dạ nhận chi, nó không nhận thì con sẽ tiên sao không nhận, cũng là như thế. Cho nên mình khắc khỏi cái gì sẽ bùng vỡ cái đó, và sau đó sẽ dày đại cái đó. Thì Đức Phật cũng thế, Ngài khắc khỏi điểm cuối cùng là về cái lý luận với ông Đạo Đông Phật, là cái ngã là hữu tri vô tri. Và cuối cùng Ngài sáng cái gì mình không cần đặt ra, nhưng mà tới đây Ngài nói thấy biết chỉ là thấy biết. Thì trước đây biết là phan duyên, là còn sanh tử. Bên đây thấy biết chỉ là thấy biết, thì vượt ba thời là giải thoát sanh tử. Tới đây chúng ta sẽ học được điều gì? Học được điều không phải nhất thiết bao giờ cũng khởi biết mới là biết, mà chúng ta không thèm khởi biết mà tự biết, thì biết đó không phan duyên, mà không phan duyên thì không còn sanh tử. Ví dụ như Đức Phật nói rằng là, này quý vị, nếu như cái thật của quý vị á là có biết hay là không biết. Nếu mà không biết thì quý vị phải là cái đá, thì tôi đập quý vị không được đâu. Mà đánh là mình có cảm giác có biết, thì không phải là cái đá. Mà không phải cái đá là có biết, phải không? Mà có biết là phan duyên, mà phan duyên là còn sanh tử. Quý vị thấy sao? Thì mình trả lời sao? Bạch Đức Thế Tôn, không phải nhất thiết bao giờ cũng khởi biết mới là biết. Cho nên cái biết không thèm khởi mà biết, cái này không phan duyên. Tại vì nó đâu có theo phàm trần, nó phan duyên. Phan duyên là gì? Biết về vinh theo. Nhưng đằng này mình không biết về không biết theo. Cho nên không nhất thiết khởi biết mới biết. Cho nên cái biết mà không thèm khởi biết mà biết, cái này không phan duyên. Mà Đức Thế Tôn dạy, thấy chỉ là thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức tri thức tri, chỉ như thế ấy, thì cái này nó không phan duyên. Thì nó vượt ba thời. Mình không phải cái ấy, là không phải phàm trần, không phải chỗ ấy, không phải là biết về chỗ ấy, mà chính là đang thấy biết, chỉ là thấy biết. Thì cái này Đức Phật nói là vượt ba thôi. Đời này, đời sau, đời chẳng giữa, không còn nữa. Ba đời này không còn là giải thoát. Như vậy, cái biết mà biết về thì đó là phản duyên sanh tử. Biết từ sáng biết, không biết về, đấy là giải thoát sanh tử. Cho nên không phải bao giờ nhất thiết phải khởi biết mới là biết, mà không thèm khởi biết, vẫn biết. Thì cái không thèm khởi biết mà biết này, cái này là cái chân thật. Còn khởi biết mới biết thì cái kia lá không phải chân thật. Từ đó mình thấy rằng là theo trong kinh điển Đức Phật dạy, chúng ta thấy cái biết này, cái từ kỳ chân thật này, phản quá để nhận lại cái này, xứng đáng là tôn chỉ của Thiên Hòa Đúc Lâm không? Mà tôn chỉ Thiên Hòa Đúc Lâm như vậy có hợp với Phật dạy không? Nó đúng với cái cốt lõi chứ. Phật cầm chìa khóa này tu để vỡ, và sau này dày ra cái chìa khóa này cho chúng ta. Thì rõ ràng cái tinh thần phản quang tự kỷ của Thiên Hòa Đúc Lâm Yên Tử chúng ta, nó là cái chính yếu của những gì mà Phật tổ muốn chỉ dạy. Chúng ta phải hợp thức hóa, phải xác đáng, xác thực lại, nó rõ ràng để mà tự tin. Chứ còn do lúc tâm lý của mình nói Vũ Trường Nhân Tông chắc là chỉ là vì tội thua Phật, nhưng đưa ra cái đó chắc gì bằng Phật đại khái vậy đó. Mình hay bị so sánh Phật là lớn hơn vậy đó. Mình không biết, chúng ta ý nhân mà không ý pháp. Còn nếu ý pháp á thì không nghĩ như vậy. Nếu ý pháp thì chúng ta phải tìm cho ra cái lời dạy của Ngài, bất kỳ là ai mà lời dạy đó có đúng chân lý không, phát tích từ đâu, kiểm tra chân lý chân thật, đưa vào trong Phật tổ có khớp không, có trúng không, thì lúc đó chúng ta tin và tu được thì mới sáng được. Cho nên Phật dạy chúng ta là không nên tin một điều gì vì điều đó là bậc thánh nhân nói, hay là một người nổi tiếng nói, hay được lập đi lập lại nhiều lần, hay do lịch sử để lại, hay do truyền thuyết, nói chung mọi thứ đều không. Mà phải tin một điều sau khi bằng trí của mình thấy được hợp với đạo giác bộ giải thoát, an lạc cho mình và người, không gây đau khổ, thì hãy tin. Thì hôm nay cũng vậy, chúng ta muốn tin được cái tông chỉ Thiên Hòa Đúc Lâm Yên Tử, chúng ta phải biết được gốc tích, kiểm tra được cái sự chất lượng chân thật của nó, có ba tiêu chí mình vừa học, và đưa vào trong kinh luận Phật tổ để chúng ta thấy rõ rằng là đó là nòng cốt, là cốt tủy, không khác được, thì chúng ta mới tin được. Thì hôm nay thời gian hết, quý vị dừng ngang đây, học ngang đây, rồi hôm sau chúng ta học tiếp một buổi nữa thì mới hết cái bài này. Bởi vì giảng nhanh thì mình có thể học hết được, nhưng mà chắc là quý vị sẽ khó để mà nhớ, rồi học trôi trôi cho có rồi nó cũng quên đi. Nên quý thầy muốn là mình học chắc, vừa là thấy rõ nơi tâm mình, vừa chắc chắn về lý thuyết một cách bài bản, khoa học đàng hoàng như vậy. Thì sau này quý vị đi ra, nói đi ra ngoài đó học cái gì, nói học thiền Việt Nam, thì Việt Nam lấy gì để mà làm tôn chỉ vậy, không biết gì trời. Hoặc giật mình mắt trợn ngược nhìn trời mới gì trời là không được. Hết giờ, quý vị hồi hướng đề nghị ăn đây, tuần sau chúng ta học tiếp. Mời đại chúng chấp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghĩ.